Chào quý vị. Năm sau mình sẽ đổi cái thiền thất mùa hè đó tới tháng 5. Sớm hơn một tháng. Cho tháng 6 nóng quá. Tháng 5. Ở tháng 4 đó, tháng 4 người ta đó. Ừ. Nó tại năm nay có cái insulation. Ông kia ông để insulation nặng nóng cho thường thường nó nóng dễ sợ. Cả ngày nó nóng, cả ngày nó bây giờ mình tới mình ngồi đây mình chịu không nổi đâu. Thường thường cái buổi này á là mình ra ngoài khi mình ngồi nhưng ở trong trong chùa ngồi không được. Thành ra tháng ta năm sau mình sẽ dời tới tháng 5. Cái chùa nóng quá thành mình thể nào mà tổ chức nó nóng thì mình thiền không nổi đâu, mình chịu không nổi đâu. Cái nhà thờ này xây 1930 thành ra nó được miễn đủ thứ hết. Câu hỏi thầy nói là mấy cái buổi giảng như vậy đó mình rất là thoải mái, mình có ai muốn có đọc sách hay là có thắc mắc gì nghi vấn gì nên hỏi để mà mình bàn tán lại, mình bàn luận để mình hiểu thêm. Ok, thầy đừng có ngại cái chuyện đó. Cái mình nói pháp là không phải thầy chứng minh quý vị là thầy biết nhiều hơn quý vị hoặc là thầy đúng hơn quý vị. Mình chia sẻ cái sự hiểu biết với nhau. Cái báo hiếu là một cái đức tính rất là quan trọng trong cái Phật pháp. Nếu cha mẹ mình không có hạnh phúc, lúc nào cũng bực dọc khổ sở rồi làm cái gì hả? Cha mẹ mình khi nào cũng khó chịu bực dọc khổ sở mình làm gì bây giờ? Quán Ngân làm gì bây giờ?
Khó giải quyết
vấn đề. Khó giải quyết. Ok.
Thầy nói về đó, nó thời có cái nhiều cái thời buổi đó. Ngày xưa đó là nó khác. Ngày xưa cha mẹ mình đó, có ông bà nó cũng khác. Tới cha mẹ mình đó, tới có mình là cái thời buổi khác. Tới bây giờ tới thời buổi lúc đó anh có con là cái thời buổi khác. Buổi bây giờ đó, cha mẹ trước rất là sợ con. Tại vì sợ con là có một cái lý do. Tại vì cái xã hội đó nó không được đấy. Cha mẹ bây giờ nó sợ con lớn lên với thương đó. Bởi vì rất là sợ. Rồi hồi ngày xưa những thời buổi mẹ con, tụi con thì nó ở dưới quê rồi rất sống là thoải mái. Cha mẹ không có biết sợ con mà hư nó dễ dãi. Nó nhiều cách tôi bởi vì cái này nó thời.
Khó không, tại vì bây giờ cái sự kính trọng cha mẹ nó không còn như lúc trước nữa. Thằng cái chuyện báo hiếu là chuyện mà bên cái thời Tây Phương nó không tin nữa. Cái báo hiếu thì là sao? Báo hiếu là gì? Là mình làm những cái chuyện để mình lo lắng cho cha mẹ mình. Mình lo lắng cho cha mẹ mình. Lo lắng cha mẹ không có nghĩa là mình có thể làm họ hạnh phúc được, có đem lại hạnh phúc cho họ được. Cha mẹ mình phải tự làm họ hạnh phúc chứ mình có thể làm họ hạnh phúc được. Mình sẽ giúp họ, mình hầm nhầm họ vui vẻ tạm thời thôi. Cái hạnh phúc đó là do cái việc mình tạo ra, mình tự làm, chứ không, cái hạnh phúc của mình nó không tùy thuộc vào những hành động người khác. Ví dụ hầu như người ta cho cái vị ăn gì đó, ăn bánh ít, cái vị làm cái gì hạnh phúc, thì như vậy cái hạnh phúc của quý vị á nó lệ thuộc vào cái ngoại vật và cái bánh ít, cũng nghĩa đồng thời cái nghĩa quý vị đang tự tạo cái duyên để mình sẽ có cảm thấy bất hạnh khi mình không có bánh ít mà ăn. Sao
giống mà gia đình bỏ ngang vậy đó, thầy đừng không nói cái gì cho em gái mọi nhà, mình nói nó không có chịu nghe, rồi đừng không thầy nói cho nó hiểu bây giờ nó rất là tiếc đó. Rất là tiếc mà nó có một mẹ mà mình không biết để giúp một người mẹ đừng có cho đau khổ, cứ thấy giúp theo giúp ở ngoài đời thôi. Thấy mẹ mình như vậy chở đi chơi đi này đi ăn đi uống rồi cho thấy cái đó mình nói là không có nên đâu.
Thành ra cái chuyện mà mình lo lắng cho cha mẹ mình không có nghĩa là chỉ là lo cái ngoài vật đâu, vật chất không đâu, mình phải lo cho cái tinh thần, do cái tâm thần của họ nữa, thì có được linh thiêng của họ nữa mới gọi là lo. Chứ nếu mà lo chỉ là lo đồ vật chất không, không phải là lo. Nếu chỉ lo chuyện vật chất không, còn thiếu sút dễ sợ. Sự thật cái như vậy này, mình tự thảo đấy, tại vì mình dạy con cái, con cháu mình nó trật, mình không dạy con cháu mình cái chuyện này, mình phải dạy con cái mình cho đàng hoàng, nếu không dạy mình đấu trách nó được. Thành cái hạnh phúc của người á, cái người thế gian này á, người ta tưởng lầm là cái hạnh phúc á, là cái đồ vật chất. Khi mà mẹ mình già lớn tuổi rồi, cha mình lớn tuổi, ăn được bao nhiêu, mặc được bao nhiêu, cái nhà cần cái nhà lớn bao nhiêu, cái chuyện này cũng rất là quan trọng. Không ai lo tương lai cái đời sau của mình hết. À, như cái bà cụ đó, lúc mà bà còn sống đó, là phải đẩy xe mỗi ngày phải không? Mà họ chỉ biết lo là chiều chuộng, nuông chiều bà thôi, về cái chuyện vật chất thôi, mà không lo cho cái đời sống sau này. Tại mình không biết. Cái này người thế gian người ta thiếu cái sự hiểu biết cái chỗ đó. Nói cái chuyện tương đời sau thì người ta nghĩ đó là chuyện mê tín dị đoan. Không ai biết gì hết đó. Người ta không biết, đâu nghĩ là không có đâu. Đó tại vì cha mẹ mình không dạy con đầy đủ. Thì chắc chắn lúc mà bà cụ còn sống, bà chỉ lo chuyện đi làm tiền, mới lo chuyện vật chất thôi. Thì con cháu mình như vậy thôi.
Bây giờ con không tiếp mẹ con á, còn sinh tiền á, phải dạy tự con á, dạy thôi bây giờ con bao nhiêu mẹ, cha mẹ đó thì biết tu, phải vô chùa tu rồi này kia ha. Theo ấy, mà tôi tiếp thôi mẹ con không có dạy con đâu.
Cái đó là đúng lắm á. Tại vì nếu như con cái mình sống biết đạo đức á, trong cái đạo đức á, thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho tụi nó. Thì mình là bậc cha mẹ, mình có cách nào mà sung sướng hơn như vậy, đúng không? Mình muốn con cháu mình nó hạnh phúc, nó sung sướng, nó đầy đủ vật chất, chứ đâu muốn tụi nó thiếu thốn đâu. Cái họ không biết rằng á, cái thiếu, cái đầy đủ vật chất, cái hạnh phúc là từ cái đạo đức nó ra, chứ không phải từ cái vật chất nó ra. Thành ra cái chuyện bây giờ như vậy, cái cuộc sống nó xã hội như vậy đó, người ta chỉ như vậy, người ta chỉ lo từ tư lợi thôi, ta không biết gì cái người khác hết đó. Thì như vậy, sống như vậy nó rất rất là ích kỷ, rất là hẹp hòi. Thành thầy để ý cái thằng mấy đứa con nít đến chơi với nhau, thầy coi nó, quan sát rồi nó ra sao. Thầy để ý thằng nhóc này, nó chỉ muốn theo, nó muốn nó đợi cơ hội để nó giành cái mà nó muốn thôi. Nó không cần biết mấy đứa kia. Thành bây giờ thằng con nít bây giờ nó khôn, mấy năm trước thì nó lẫy, nó bỏ nó đi. Bây giờ nó ngồi nó đợi, nó kiên nhẫn nó đợi đến khi mà mình nghe lời nó để nó được theo ý của nó. Nếu cái vị sống như vậy, cái vị sẽ không biết hạnh phúc là cái gì đâu, vì chỉ biết một mình thôi. Mình như vậy ai muốn ở với mình? Mình mở miệng ra mình đòi theo ý mình thôi, ai mà thèm sống với mình? Cái này nó con cái này rất là quan trọng, là căn bản trong cuộc đời của mình. họ những cái người nó ích kỷ như vậy, họ chỉ thấy một mình họ thôi, à trước mắt họ chỉ thấy cái ngã họ thôi, cái lợi của họ thôi, tư lợi của họ thôi, họ không thấy gì khác hết đó. Mấy người như vậy mà quý vị mà lỡ dài mà cho người ta giao du, người ta chỉ tìm cái lợi cho người ta thôi, người ta đem cái chuyện bất hạnh tới của người ta tới cho mình thôi. Thành ra thầy lúc mà thầy cái chuyện đó thầy rõ ràng lắm. Lúc thầy còn trẻ đi chơi vậy thôi, chứ còn mà cưới vợ là chuyện khác á nha. Cưới vợ là chuyện khác à, tôi kiếm một cái bà vợ mà rộng lượng. Thành nếu như mình không dạy con cái mình đàng hoàng, nó bất hạnh mà giống như mình, nó cũng bất hạnh vậy thôi, nó không hiểu được. Họ bất hạnh đó là quyền của họ, mình làm gì được bây giờ? Mình đâu phải là thầy của họ đâu, mình sao mà đổi họ được? Đối với thầy á, mình lo cha lắng cha mẹ mình một cách là mình trở thành người tốt hơn. Cái chuyện đầu tiên á, tại vì nếu mà quý vị không trở thành người tốt hơn á, thì khi mà quý vị tới gần cha mẹ, quý vị sẽ làm hại họ. Quý vị họ đã tạo ra quý vị rồi. Như quý vị không cần phải đổi gì hết á. Đổi họ mình phải đổi mình trước. À, chuyện như cô Cả Ngân cũng vậy đó, là cô đổi mình trước. Cô đổi mình trước. Rồi từ từ mình mới có cơ hội mình đổi người khác. Thành ra bất cứ ai cha mẹ là cũng muốn con cái mình sung sướng hết. Ok. Thành ra mình đừng có đổi cha mẹ, mình chỉ đổi mình thôi. Khi mình từ từ mình sung sướng hơn, thì từ từ cha mẹ mình sẽ thấy mình đổi. Rồi bởi họ đầu họ mới tin. Có người nói với thầy, có hiếu là cha mẹ nói gì mình phải làm đấy. Thầy nói thì xin lỗi, thầy không đồng ý gì đó. Lúc mình còn trẻ, cha mình nói mình nên nghe là đúng. Cha mẹ lúc còn trẻ nói phải nghe lời cha mẹ là đúng. Xong cha mẹ mình biểu mình đi học cái gì, biểu mình nhớ, gửi mình đi học. Mình đi học xong mình phải biết suy nghĩ. Cha mẹ gửi mình đi học để mình học cách suy nghĩ, học cách sống. Mà khi mình biết học xong rồi thì mình phải bắt đầu tự suy nghĩ lại. Chứ không thể nào một cách mù quáng nghe lời cha mẹ một cách mù quáng được. Sao? Cái việc có thể không đồng ý với thầy. Tại vì mình nói mình một cách mù quáng, nghe lời cha mẹ một cách mù quáng, được chưa chắc mình nó đang lo cho cha mẹ mình. Như cha mẹ mình nói, sau khi mà tao chết, mày đi cúng cho tao 20 con bò. Rồi chôn cho tôi 20 cái lượng vàng. Sau khi mình chết rồi mình chôn vàng nó làm gì vậy? Sau khi bà chết rồi giết 20 con trâu làm cái gì? Mấy cái người chuyên môn nói là cái ông kia là người bất hiếu dễ sợ lắm. Không lo gì cha, không lo chuyện gì mẹ. Chính những cái người mở miệng nói là người không lo gì cha, người lo gì mẹ. Cái người chiêu môi chỉ trích người khác là bất hiếu, là những người bất hiếu nhất. Nhắc lại, những người mà chiêu môi chỉ trích người khác bất hiếu là những người đại bất hiếu. Cái vị chưa thấy, chưa hiểu thôi đó. Đó là đại bất hiếu mới chỉ trích người khác. Mình phải tự đổi mình trở thành người hạnh phúc hơn, người hoàn hảo hơn, người tốt thiện hơn. Mình phải suy nghĩ, mình có thử mình làm cái gì có lợi cho cha mẹ mình. cuối cùng nói cha mẹ tôi bất hạnh. Thế nó cái đó là cái nghiệp của họ, cái quả báo của họ, mình làm gì bây giờ? Nhưng cách duy nhất là đỡ, gỡ cái gánh cho họ thôi, gánh nặng cho họ thôi, nó có gì khác nữa đâu. Cái vị thấy cha mẹ mình khổ sở, mà nguyên nhân đau đớn khổ sở là cái vị thiếu sáng suốt rồi. Phải nhìn cái rõ ràng cái đó là cái nghiệp báo của họ, thành phải giúp họ gỡ cái nghiệp báo đó thôi, gì đâu. Cái cô này nè, mẹ cô, lúc bà cụ còn sống thì gặp 4-5 lần. Thầy nhìn gặp bà, mỗi lần mà nhìn bà nói là cái bà này biết hơn thầy nhiều lắm. Không thể nói với bà được cái gì hết, bà không nghe gì hết. Nên im lặng. Bà rất là ngoan cố, bà biết rõ ràng mà cần, bà muốn cái gì. Mình đợi thôi. Người ta là ngoan cố, người ta cứng đầu, người ta bất hạnh sẵn rồi, mình tới mình đụng vào làm cái gì, mình né thôi. Để yên cho. Mình chỉ đợi cơ hội thôi. May mắn là cái bà, xin lỗi nói chuyện may mắn hơi ác một tí. May mắn là mình thấy cái cơ hội là bà sẽ qua đời. Anh á, mình làm gì? Thầy thấy cái cơ hội thầy mới nói là sửa soạn với bà đi. Thầy khuyên mà không nghe lời. Mình thấy được gì mình làm được đấy, đâu có sao đâu. Cái đó là báo hiếu rồi.
Bây giờ tôi nghĩ mấy người em, mỗi lần á, bà còn biết chết đó, 2-3 tháng thì được mấy nhà thấy ra đi đó biết kẻ thì đó mãi. Ngồi trong xe lăn mà cứ chở đi hoài vậy đó. Ôi, nói chứ, không có tao á, ở bãi mình vậy, mà có tiền, cái tiền đó của bà thì mình đi lấy làm bước đi. Không đâu, mà mình không có quyền nói nữa. Thấy thì kém hết. Thì này mắc buộc.
Đầu tư nhà cửa ở đây thì đầu tư vui vẻ sung sướng, rất là lẹ, lên tay lẹ chân lắm. Mà đầu tư cho cái nhà bà cụ bên kia thì không chịu đầu tư. Rồi vẫn hiểu. Bởi cái pháp tịnh độ, bởi cái người A Đông mà vẫn chưa hiểu cái pháp tịnh độ này. Thành người phải giảng từ từ cho ta biết. Còn cái gì thấy không? Cái pháp môn tịnh độ người Á Châu mà nó trật cho đó. Là cứ ai cứ theo truyền thống là cũng đợi khi mà cụ chết rồi á, mới chạy tới chùa khóc lóc. Nó ơi bây giờ con thương cha thương mẹ vậy sợ. Thầy làm một cái đám gì nó rất là linh đình, mổ 50 con heo, 50 cái đầu heo để cho nó đẹp cho, để cho nó nở nang với mặt mày, cho xã hội biết là chúng con là thương mẹ con dễ sợ, thương cha con dễ sợ lắm. Chỉ thấy được chuyện đó thôi, mà không chịu giúp cho cha mẹ cho cuộc đời mình, cuộc đời sau. Nhất là những người bên Phật giáo đó, người Phật giáo còn tin có bạn Tây Phương Cực Lạc, mà họ chỉ nói chuyện là cho anh chuyện đời lúc mà cha mẹ chết rồi tới thỉnh chùa tụng kinh niệm Phật cho 49 ngày, thì ông làm cái đám cưới thiệt to làm buôn tốn cả 20.000, 30-40.000, 50-60.000 để làm nó tàn cho linh đình, thiệt là sang trọng, nở mặt mày với thiên hạ. Cái đó chả làm gì cho cha mẹ mình đó. Còn nói mà trước khi mình chết lo đầu tư phước báo bên kia để mà họ giải quyết vấn đề họ sanh tử, họ vấn đề vãng sanh họ, có chuyện không có mê tín gì đoan vậy. Đừng nói trù ẻm đầu tư bên kia mà thì sợ cha mình chết yếu chết sớm, bởi vì nó mê tín gì đoan không, cái tình độ bây giờ toàn là mê tín gì đoan không. Thầy biết trong cuộc đời thầy còn này còn lại 20 năm, thầy nói không ai tin đâu. Thầy cứ nói hồi, thầy nói không ai tin, thầy vẫn nói như thường. Tại vì sao? Nó quan trọng quá này. Cái pháp nó như vậy mà tại vì người ta chưa hiểu thôi. Con không biết, thầy nói cái này là cái kinh nghiệm đó nghe. Cái này là thầy có bằng cớ đàng hoàng. Ngay cái chùa mình này, có người tới thỉnh cái pháp vãng sanh mình. Đó. Thì theo những người tới thỉnh cái chùa mình đã 6-7 năm trời, mình làm đây lâu rồi phải không? Thì người ta tới thầy nói, bây giờ thầy cũng nói như vậy, chùa nào cũng vậy hết, cái gì tới cái gì thỉnh thì chúng tôi làm như vậy. tôi không biết mấy chùa khác sao, chúng tôi là chùa này chúng tôi làm như vậy. Thì họ nói ok, thầy đồng ý, thầy khuyên là quý vị nên đi hỏi mấy chùa khác này cho nó chắc, là chuyện nó quan trọng lắm, đừng có tin tôi. Hỏi xong trở về nói giờ thầy làm, thầy nói ok, làm thì điều kiện như vậy. Nhiều người ta nghe ta, nhiều người ta có phước, bỗng nhiên ta tin lại, như cái bà này có phước này, bà cụ vừa phải trở về báo mộng ngay lập tức. Ok, mấy cái bà cụ vừa đem vàng về ngay lập tức nói cho biết, họ rất là tế nhị. Rồi một cái bên kia, bên tiểu bang khác đã theo thầy, nhờ thầy giúp đỡ đã hơn cả năm trời rồi. Thì khi mà người ta qua đời đó thì cái phòng đó, nó thơm cái mùi hương, cái đó là một cái triệu chứng chứng minh là người đó được vãng sanh rồi. Đó, thầy đã nói vãng sanh trước khi mà họ chuyện nó xảy ra nữa. Những cái người mà có phước đó, họ được cái sự chứng nhận để họ cái lòng tin là thâm sâu. Cái bà Mỹ Trắng đó, thầy giúp có chồng bà vài ngày đi ngay lập tức, sửa soạn trước cả mấy tháng trời. Thầy nói sửa soạn xong hết rồi, bây giờ đừng có lo gì hết, đó, sẽ đi. Thì nội trong thời gian rất ngắn là đi một cái rồi. Bà cứ hỏi thầy, ủa sao mà thầy kể chuyện với người ta, thầy kể người ta đem về, tao báo mộng, tôi không thấy gì hết vậy. Thầy trong bụng thầy cười, thầy nói bà không thấy, tại bà không tin chứ, mà tưởng tôi cần phải chứng minh cho bà hả? Sao biết chuyện đó không? Quý vị tưởng thầy phải cần chứng minh cho quý vị hả? Vì làm cái gì thầy phải chứng minh cho thầy? Thầy phải cần chứng minh cho quý vị hả? Mỗi chuyện khác. Thằng cái người, cái một trường hợp khác, có một người kia ta tới ta hỏi thầy, ta nói thầy hỏi cái điều kiện tôi làm vãng sanh, chúng tôi chùa này những chùa khác tôi làm như vậy đó, ok cái gì cứ chọn đi. Ông nhà chọn xong rồi người ta còn cúng dường nhiều hơn nữa. Sau khi mà cái này thầy nói trong kinh nghiệm đó nha, thầy nói cái này là chuyện nó thiệt sự nó xảy ra rồi chứ không phải tưởng tượng đâu, mà thầy nói lý thuyết đâu. Sau khi mà cái người đó mà được qua Tây Phương Cực Lạc đó, cái phẩm vị nó lên vụt, họ cúng dường nhiều quá, thành ra cái phẩm vị nó tăng lên cái rào. Mà nếu không làm, không cúng bị nhiều như vậy thì phẩm bị nó thấp hơn. Mình đâu có nói đâu. Ta tự động ta cúng thôi. Mình đâu dám nói đâu. Mình nói là nói như vậy là không lẽ mình người ta đã tan gia bố rối mà còn moi tiền người ta mang tí mình chết. Mà cái người ta cúng dường cần nhiều tiền, mình kia phẩm bị cần lên gì đấy. Mình đâu có nói được. Dễ sợ cái pháp độ mình dễ sợ không? Nó tuyệt vời như vậy mà không ai thấy được cái gì, không ai hiểu được cái chuyện đó. Dạ.
Yeah. Thầy trong kinh Đại Như Đà có nói là bất khả dĩ thì vì căn đức nhân duyên đắc sanh thị quốc, thì không hiểu là không có phải là có một cái phước ít, một phước đức nó ít hỏi mà có thể sanh được. Phải sanh được là quốc thì.
Cái thành tâm người ta đó, con phải hiểu như vậy, chánh không? Cái mình chỉ đòi cái điều kiện của trên những cái chùa nó chỉ chừng nữa thôi. Thì cái đó con phải hiểu, cái đó là một cái thử thách. Nếu thiệt sự con thành tâm, con nói được thầy muốn như vậy, quý vị quý tăng ni muốn như vậy, chúng con sẵn sàng cung chuyện, chỉ lo dùm cha mẹ cho con. Con cái tâm con như vậy rồi được, là con biết cái điều kiện rồi. Ngược lại có những người tôi nói, con muốn làm hơn nữa, con hiểu cái người hiểu pháp ta hiểu. Tôi nói từ cái lành lòng thành của con muốn thêm nữa để cho cha mẹ con được cái hưởng phước báo nó hơn. Cái đó là từ cái lành lòng thành của cái gì chứ không phải có một chùa hỏi được. Thầy đâu có hỏi đâu. Thì con nghĩ nó ít, nhưng thiệt ra nếu mà con tên so, thầy nói con nghe nó so cái đó nó lớn rất là hơn nhiều vậy. Có nghĩa là chuyện thứ nhất, chuyện thứ gì người ta tự động ta tình nguyện chứ mình không đòi hết, mình không nói luôn, mình muốn nó xa nó gần hết. Thành ra cái kết quả combination nó lớn dễ sợ. Thầy đâu có chế cái pháp này đâu, thầy chỉ sẽ báo cáo cho quý vị nghe cái tình trạng nó như vậy đó. Thầy chỉ theo cái pháp mà thầy học, thầy làm như vậy thôi. Thì mình quan sát, mình thấy những cái chuyện nó xảy ra như vậy, thầy mới giảng cho quý vị biết. Thầy có kinh nghiệm, thầy ở đâu nói chuyện khơi khơi đâu. Thầy nó lớn lắm, nó lớn dễ sợ lắm. Tại vì cái này là có người ta tình nguyện ta làm như vậy đó, thành cái quả nó lớn dễ sợ lắm. Mình nói vậy đó, mà không biết luôn nữa. Mà cái tâm họ chỉ muốn là bây giờ có như vậy, con muốn lo cho, muốn hết sức của con, muốn còn chuyện này đó, con muốn lo cho chuyện này thôi để con yên tâm của con. Thầy kể con nghe cái chuyện mà đệ tử của thầy đó, là bà mẹ bà cho cái nhà luôn mà cúng mới có $1,000 cho cái chùa Tây La Tự không, đã tiết lên tiết xuống. Có nhiều người cũng hỏi cái duyên bà đi theo phương nào được bao nhiêu, nó đi ngược lại đó luôn. Là nó có nhân có quả. Tất cả các vị đừng tưởng tất cả phải con cái ý con nói đúng, để thầy hỏi ngược con cái chỗ này nè. Cái tiền xong cái vị đủ để mà trả nổi cái vé máy bay. Thành ra cái đó nó phải cái từ cái lòng thành tâm quý vị. Không phải là vấn đề tiền bạc, vấn đề miệt thì có một đồng cúng một đồng, có hai đồng cúng hai đồng. Cái đó mới thì sự thành tâm đó. Chứ đâu phải cần cái tiền đó đâu. Đúng không? Không bao giờ đủ hết đó, không bao giờ nổi hết. Quý vị không gom hết tất cả cái phước báo trên cái thế gian này trả cái vé máy bay không nổi đâu. Thành ra cái người mà không có tiền mà cúng mà dám bỏ ra. Con biết có nhiều người nghèo dễ sợ. Con biết sau khi mà gửi thì phương cực lạc, con biết sao? Cứ mỗi tháng gửi cúng tiền cho thầy tiếp. Kinh hoàng không? Nghe rõ ràng không? Gửi đi rồi đó, mình nói hết đó. Âm thầm cứ mỗi tháng gửi thầy. Nghèo lắm, gửi thầy 200 đồng, 100 đồng. Gửi tiếp. Mình sao lo xong, xong hết rồi đó. Gửi tiếp. Tỉnh bơi. Cái lòng ta như vậy đó. Thì con nghĩ bên kia ra sao? Cái tiền đó là về cái đó là cái phước báo của cái bà bên kia đó. Hiểu không? Trời đất ơi, nó lớn dễ sợ lắm. 100 đồng nó lớn dễ sợ lắm. Quý vị không thể tưởng tượng được. Thương người ta như vậy luôn đó. Không có tiền. Nghèo. Mà cứ đi làm bòn tiếp. Cảm ơn thầy đã giúp. Cảm ơn thầy đã giúp. Thầy không đòi nữa nha, không nói một tiếng nữa. Cái đó mới là quý. Chứ còn nói cái chuyện mà quý vị cúng bao nhiêu mà đủ được, cúng bao nhiêu thầy gửi cho con ăn nấu đồ ăn trưa hết chứ đâu. Mình biết người ta không giàu, mình phải nhận. Tại nhận cái lòng thành tâm nó mới giúp, thiệt sự giúp người ta được. Chứ tiền đâu bao nhiêu đâu. Cái chùa mình mà xài tiền xài như nước ấy. Xài thôi chứ không biết trời biết trăng gì hết. Thầy không nói gì hết á. Cái pháp là cái pháp của cái lòng tin, cái lòng thành. Chứ quý vị đâu có đủ sức mà đi đâu. Của cải quý vị có bao nhiêu mà chịu nổi, đi nổi. Là thiếu lòng thành còn có tự tin, nó nói, tôi niệm Phật rồi tôi đi được, cái gì đâu mà khó khăn đâu. Mấy người đó sao mà nói được. Nói chửi đầu rồi ngay, ông thầy không biết gì hết. Ngay cái né chưa nó hết, không biết nhất tâm bất loạn là cái gì hết nữa. Không ai biết nhất tâm bất loạn cái gì hết đó. Không có ông thầy nào giảng nổi hết. Không giảng nổi sao mà chỉ người ta vào cái thế đó được. Chùa mình học trò thầy đã nhất tâm bất loạn rồi. Kinh hoàng như vậy. Quý vị thấy cái chùa mình sướng rồi đó. Mình có cái pháp rồi. quý vị thành tâm thì hưởng cái pháp, không thành tâm thì không hưởng được, cái đó là lỗi quý vị, đâu phải lỗi của thầy đâu. Mình cứ phê phê mình lo tu thôi à. Trật đò lần nữa. Có cô này cô hỏi, thầy nói có một người từ Tây Phương Cực Lạc tới, thầy nói có. Thì người tới đây làm gì? Giúp mấy người ta đi Tây Phương Cực Lạc, thầy nói đúng. Người thầy hỏi câu hỏi, vậy chứ nhiều khi người ta trở lại được không? Không trở lại được không? Thầy nói không có thể được. Tại sao vậy? Tại Ngài A Di Đà Phật gửi họ về đây, thì Ngài A Di Đà Phật sẽ đem họ trở về ngoài, họ không cần gì phải lo. Cái này là một khi mà quý vị qua Tây Phương Cực Lạc rồi, A Di Đà Phật sẽ lo cho quý vị từ đầu chí cuối. Nó tuyệt vời như vậy. Phật A Di Đà sẽ đích thân lo cho quý vị. Sướng dễ sợ không? Nói không ai tin hết, lo toàn chuyện này vừa bu không à. Nó tuyệt vời như vậy đó. Nói gì mà không nghe, cứ nói ông thầy nó hứa, thầy hứa xuống hứa tầm 7 tầm 3. Thầy đâu có hứa đâu, cái thầy nói A Di Đà Phật cái đời có hứa gì có thầy đâu. Mà không tin. Tức cười không? Có gì quý hơn nữa không? Ông Phật cũng lo cho mình. Phật đích thân lo cho quý vị. Trời ơi, phước báo nó lớn không thể tưởng tượng được. Thằng cuối cùng thầy nói, cái gì cứ nói là cha mẹ tôi khổ sở, cha mẹ tôi này nọ, cha mẹ tôi nọ. Thì thầy nói ngược lại, cái gì biết không, cái pháp môn mà tịnh độ đó, mình chỉ lo cho ông bà đi được Tây Phương Cực Lạc là mình xong. Cuộc đời nó có bao nhiêu đâu. Hả? Phải nhìn cho nó đừng có nhìn quá thiển cận, phải nhìn cho nó xa hơn tí. Rồi hy vọng là trong tương lai cái pháp tịnh độ này sẽ giúp những người từ bên Tây Ban Nha rồi này nọ mễ tới cơ nó. Đối với thầy á là muốn báo hiếu, thứ nhất á là mình phải trở thành con người đạo đức hơn, sống cái đời nó lành mạnh hơn, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì nữa, mình lo cho cha mẹ mình đi Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cái gì nghĩ lại chứ, qua cha mẹ mình đã khổ sở biết bao nhiêu đời cả đời rồi, làm sao mà đổ được ngay bây giờ được, sao đổ kịp được, lo cho họ đi thôi. Cái đó là đường dài nhất, đường lâu dài nhất. Ai thắc mắc gì không? Thầm thầy nói muốn lo cha mẹ mình, giúp cho họ thoát khỏi cái luân hồi, cái đó là quý nhất rồi. Mình chỉ lo mình thoát cái đã. Cái gì nghe rõ ràng không? Mình phải tự lo mình trước. Tại vì trường hợp cha mẹ mình nó hụt chứng đò mà mình đi được á, mình còn mình có cái nguyện, mình sẽ trở lại mình kiếm. Bậc A Di Đà sẽ giúp mình trở lại kiếm, giúp cha mẹ mình. Hiểu chưa? Xong mình lo cho cha mẹ mình chứ nữa thôi. Con chỉ nói cái miệng cứ nói không à, cứ nói là nói này nó nọ. Nó suông không. Nhất là người Phật, mấy người thường thì thầy cũng trách, chứ còn mấy người Phật tử mà biết cái pháp môn tịnh độ vẫn chưa hiểu là tại mấy thầy chưa dạy cái vị cái pháp môn tịnh độ cách rõ ràng. Những cái người không phải Phật tử mình còn không trách họ được. Còn mấy người Phật tử để đi theo ông thầy mình đã học thu pháp môn tịnh độ được biết bao nhiêu năm trời rồi.
Tối nay tụi nó nói là để tôi vô hỏi thầy giáo viên làm sao biết được nó muốn.
Các con nghe cho kỹ nè, các con nghe cho kỹ nè, cái tiêu chuẩn trình độ mình nó cao hơn độ như vậy đó, nghe cho kỹ nè, là cái trình độ mà hiện bây giờ người ta tu chỉ nó suông không, mà nó tu đi theo phương cực lạc thôi, còn mình nói rõ ràng mình phải đi, xong rồi kéo mình dẫn cha mẹ mình đi, nó quanh nó co đúng không, nó nói trên trời dưới đất không à. Ông thầy phải nhắc cái vì cái chuyện đó. Tại sao ông thầy mà không nhắc cái vì là mình nó phải lo cho cha mẹ mình? Mà nói không được tại sao? Thì đợi ông cha mẹ mới chết mới hy vọng họ tới làm 49 ngày thôi. Nói trước là sợ bị mang tội được xứ quẩy, tù ẻm người ta. Đâu có cái chuyện đó được. Tâm bậy, cái pháp tịnh độ đó có như vậy đâu. À, mấy bài nó tới rồi, ok tối nay ăn được rồi. Mấy cái mụ này á, mấy cái bà này á, mà thầy dạy cho pháp mà không biết cảm ơn, còn thầy bớt đi thầy. Cứ nín thở đi con. Nín thở đi. Nó thành tâm mà, không có thành tâm vậy. Tối này nghe cái băng này, nghe cái chuyện nó quan trọng, cái pháp nó quan trọng, thì phải nghe cái băng này cho kỹ. Thôi mới nói chuyện xong các cô tới trễ, thành nghe thành nói chuyện thành tâm thôi đó, chỉ quan tâm cái giáo, cái pháp nó tuyệt vời, thành tâm cái ý nghĩa tuyệt vời, dễ sợ mở miệng nó chừng nào thì có xèo. Không có thành tâm gì hết. Bởi vậy tôi nao án cuộc đời tới sao ông thầy sao mà khổ ghê. Nó tới nó hút máu ông thầy không à. À, nếu mà cái việc thắc mắc gì á thì mình sẽ đi ăn cà lem. Yes. Tối này nóng dễ sợ, có cà lem, đặc biệt có cà lem. Cái bà này tồi lắm, lo gia đình dễ sợ, bỏ không được ba đứa con nít. À, bây giờ cuối cùng bà nổi điên nó thôi, bây giờ tới bê làm gì kệ tụi bây, tao bỏ tới chứ đùa một tí đã.
Ngược lại nếu mình có cái lòng vị tha, thì từ từ cái những người xung quanh mình nó cũng nhóm được như vậy, thì eventually nó là tốt, nó là theo họ cũng nghĩ, nó có những cái lực hấp dẫn với nhau.
Mình đừng có đổi người ta, quan trọng nhất là đừng nghĩ là mình muốn đổi người ta, muốn đổi người ta tốt hơn, trở thành người tốt hơn. Cái đó là ngạo mạn. Mình chỉ đổi mình thôi. Người ta làm chuyện người ta là chuyện người ta, mình tôn trọng chuyện đó. Rồi từ từ mình đổi thì người ta thấy là mình có vẻ hay, ta sẽ bước trước ta làm chuyện đó thôi. Đừng có đổi người ta. Đổi làm cái gì? Mình đâu có đủ sức mà đổi đâu. Sức mình đổi chưa xong, tự đổi chưa xong là đổi người ta không? Ai cũng nói là học Phật Pháp xong mở miệng nói này, có biết không? Phải nên bớt tham, bớt sân, bớt si. Mà cái miệng nói toàn tham sân si không? Cái mở miệng nói toàn nói chuyện tham sân si không? Nói với ai mà tin? Mình muốn ảnh hưởng người ta là phải làm chứ không phải nói. Làm mới là thành tâm, nói là không có thành tâm. Không có gì thành tâm nó có nói hết đó. Mời quý vị đi dùng ăn cà lem.